Trong những ngày này chúng ta nói chuyện với nhau về những sơ suất liên quan đến hồ niệm, mà mấy ngày nay chúng ta vẫn cứ lang thang khắp nơi, mà hình như là những cái chuyện mà mình lang thang nó cũng liên quan đến hồ niệm luôn. Như vậy thì mình thấy rõ ràng một cái phương pháp hộ niệm có nhiều người chê hộ niệm, thì khi mà chúng ta tìm hiểu về hộ niệm mới vô tình phát hiện ra cái pháp hộ niệm thấp nó còn có liên quan đến, mà cao nó còn dính vào luôn. Một cái động thái rất là đơn giản là ngồi bên những người bệnh sắp chết, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai làm cũng được hết. Mà khi nói đến chuyện một đời thành đạo, hình như nó nằm đâu chỗ này luôn. Tại vì mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trước khi người bệnh đó, đơn giản như vậy. Rồi người bệnh bắt trước niệm theo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ấy thế mà đưa một người phàm phu lên tới cõi Tây Phương, từ đó họ thành đạo luôn. Cho nên quý vị thấy rõ rồi, thấp thì cũng thiệt là thấp, mà cao thì cũng quá sức là cao, đúng không? Cái pháp của Phật để lại là giúp cho chúng sanh thành đạo. Vô tình chư vị ngồi trước người bệnh khuyên người ta niệm Phật, nói cứ lầm vòng niệm Phật, tin đi, ngưỡng vàng xanh, không có cái gì hay hết. Ấy thế mà cũng làm cho người ta thành đạo được. Chính cái chỗ này mà mong chư vị chế định khinh thường cái phương pháp ngồi bên người bệnh niệm Phật cho người ta. Nếu mà chúng ta sử khinh thường thì đến khi cuối cùng cuộc đời chúng ta tìm cho được một người rất là bình thường, rất là thấp thôi, ngồi bên cạnh cái thân bệnh hoạn của chúng ta niệm vài câu A Di Đà Phật, không có. Lúc đó rồi mình mới thấy, trời ơi, sao mà một cái bà già, bà ngồi bên cạnh mình hộ niệm cho mình sao quý như vậy. Trời ơi, một vị độc tu, người ta mới ngộ gì hết trơn mà ngồi bên mình nhắc nhở mình sao quý như vậy. Cái quý giá này đến nỗi mà lúc đó mình trực ngộ ra rồi, trời ơi, vô lượng kiếp qua mình tìm không ra. Bây giờ người ta đi hết trơn rồi, mình đành phải chịu nạn vô lượng kiếp rồi mới tìm lại vài ba người cũng ngồi bên cạnh mình niệm Phật. Mà cái thời gian nó trải qua, một là bây giờ, hai là vô lượng kiếp sau. Cái giá trị nó nằm ở chỗ vô lượng kiếp đó, quá sức là vĩ đại. Cho nên khi nói về sơ suất khi hộ niệm, trong suốt những ngày qua ở tại Ao Châu này, giờ không nhắc nhở gì tới bàn hộ niệm hết, mà cứ nhắc nhở từng vị đồng tu chúng ta. Tại vì chư vị trước khi mà người ta đã hộ niệm cho mình có mới phát tâm ra chứ, còn mới đi hộ niệm cho người ta chứ, đúng không? Để tạo cái nhân mà mình hộ niệm cho người ta để được cái quả là người ta tái hộ niệm cho mình. Mình đi hộ niệm người ta mà mình không nghiên cứu thì mình làm những việc sai. Mình làm những việc sai đó mà mình cứ tưởng là đúng. Chừng khi mà những người hộ niệm cho mình, người ta làm đúng, mình lại nghĩ là sai, đúng không? Nghĩ là sai cho nên không chịu theo cái lời đúng, mà cứ theo cái tâm sai này mà đi. Tâm sai là nói theo nhà Phật gọi là tâm tà. Tâm tà là tâm sai, tâm tà là không đi thẳng, tâm tà là đi xéo xéo, Tâm tà là đi lòng vòng, tâm tà là ham chi những cái thứ lượng này ly nọ của thế gian, để mà đời đời kiếp kiếp chịu lang thang trong cảnh luân hồi. Hồi sáng nay thì chúng ta nói Ngài Tĩnh Âm khuyên ta tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, tại vì nghĩ đến cái chuyện sanh tử sự đạo. Ngài nói mà Ngài mới rơi nước mắt ra. Ngài thương chúng sanh mà làm như vậy, còn ta là chúng sanh, chúng sanh chịu đồ lạc nhiều quá mà không chịu nghe lời Ngài, để với Ngài mới làm như vậy. Chư vị thấy không? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết kinh giảng đạo 300 hộ, sau cùng Ngài cũng quy về câu A Di Đà. Chư Phật trên mười phương thì hiện xuống dưới thế gian nào, bất cứ quốc độ nào, nói đủ cách đủ điều, sau cùng cũng quy về câu A Di Đà Phật. Ta đang ở tại đây là phần tướng phàm phu tục tử mà cũng chịu sớm quy về câu A Di Đà Phật. Thì hỏi chừng nào mình quy đây, chẳng lẽ để mà cho nó thấm đòn nữa hả? Nó quy sao mà khổ một cái mà thấm rồi không chịu, không chịu sợ, tại vì thấm rồi sau đó quên hết, quên hết rồi thấm nữa, khổ là khổ chỗ này. Cho nên khi mà chư vị về Tây Phương rồi, thực sự lúc đó mới thấy rõ, mới thấy cái chân tướng thực sự của vũ trụ nhân sanh. Còn ở đây chúng ta mê mờ lắm, chúng ta không thấy đâu. Vì không thấy như vậy nên tha thiết khẩn nguyện chư vị nghe lời Phật dạy đi, nghe rõ từng câu từng câu, nghe rõ từng ý từng ý. Nếu không nghe rõ mà cứ nghe thế gian nói thì chết rồi, chết rồi. Tại vì thế gian dù có dối gì dối, họ cũng không bao giờ thấy được cái chân tướng này đâu. Chỉ khi nào những người đó lên trên Tây Phương rồi, họ thấy ở ngài đó đây, may ra họ mới nói những lời chân tướng sự thật đó. Còn ta không có, ta không biết, thì cứ Phật nói sao nghe dạy đi, nhất định đừng có nghe người ta nói nghe chưa. Bảo đảm với chư vị, bây giờ ở đây mình tu hành như thế này, ra một kia hỏi thử coi, hỏi là chúng ta sai rồi, mở một lời đọc ra chúng ta sai rồi. Trực nhớ ra trong tam thời hệ niệm pháp sự, ngài Trung Văn Đại Sư để lại một câu này hay vô cùng, mà do rất là thích câu này. Bây giờ sáng mình dạy cái lời dạy của ngài Tĩnh Nam, bây giờ mình dạy cái lời dạy của ngài Trung Phong, cô thì các ngài nó có đúng không? Mỗi ngày có một lời dạy, mình giống như nghe qua giống như khác, nhưng mà giá cho cùng là nó giống quá sức, giống như trường giống hết với nhau. Cho nên thường thường khuyên như vậy, đường nào đi một đường, lời nào nghe một lời, đừng nghe lời thứ hai làm chi. Một lời đó mà mình hiểu rồi, cái pháp giới vũ trụ nhân sanh nó nằm trong đó không đâu hết. Kinh nào một kinh mà thông hiểu rồi thì tất cả pháp của mình nó nằm trong kinh đó, không nằm ở ngoài. Không biết sao giờ thấy vậy đó, kinh nào nó cũng giống hết nhau, không khác, chữ thì khác nhau mà thực ra ý không khác nhau. Cũng giống như là chư vị nghe gì ông nói từ đầu chứ 10 năm nay rồi, nó hoài nói hình như khác nhau mà thật ra quý vị đấy còn nó giống hệt nhau, không khác gì hết trơn. Ngài Trung Văn Đại Sư có khai thị như thế này: tiện tựu kim triều thành Phật khứ. Nghe tiếng Hán ha, tiếng Hán chút cho nó ngon ha, nhưng mà chưa hiểu sao đâu, chút giải lại mình nói cho nó ngon chút cái đã. Lạc bàn hoa chủ dĩ hiềm trị, nã khang cánh dục chi hồ giả, quản thủ luân hồi Một liệu thôi. Câu này hay lắm. Điện tử kim. Kim là ngày hôm nay, là bây giờ, là trong đời này, là kim thế, là trong lúc chúng ta đang sống đây, trong lúc chúng ta đang được đây. Tựu là cái sự thành tựu. Tiện là cái phương tiện. Ngày hôm nay ta có cái phương tiện để thành tựu. Thành tựu gì? Thành Phật. Tiện tựu kim triệu thành Phật. Ta đi trên con đường khứ là đi. Hôm nay ta gặp cái phương tiện này, ta đi cái con đường thành Phật, tức là ta đi thành Phật đó. Ngài nói đó, Ngài là một vị quốc sư, là một vị thiền sư, nhưng mà Ngài ngộ ra, ngộ bằng câu A Di Đà Phật, Ngài mới nói câu này. Hôm nay được cái phương tiện này để mà ta đi thắng con đường thành Phật luôn, về Tây Phương thành Phật. Lạc ba hóa chủ, lạc là cực lạc, ban là quốc độ Tây Phương cực lạc, là chỉ cho quốc độ Tây Phương cực lạc. Hóa chủ, ai là hóa chủ trên cõi Tây Phương cực lạc? A Di Đà, A Di Đà Phật, là Đức Phật A Di Đà. Lạc ban hóa chủ, hay nói câu này là A Di Đà Phật, cho nó rõ hơn, bốn chữ nó rõ ràng. Dĩ, những người nào biết tiếng Hán biết liền, dĩ là đá. Hiềm, hiềm là trách, trách móc. Những người ưa trách móc, người ta nói hiềm khích, trách móc. Trì, trì là chậm. Người nào đi chậm quá, họ chậm đi, trì, 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 đi chậm dữ. Ngài nói, hôm nay ta nương theo cái phương tiện này, tức là Ngài, Ngài Trung Phong, là câu A-di-đà Phật để đi về Tây Phương thành Phật. Ấy vậy mà Đức A-di-đà trên cõi Tây Phương còn trách, tại sao cũng đi về Tây Phương trễ dữ vậy con? Trong khi ở trên cõi Tây Phương vô lượng vô biên chúng sanh về nó thành Đại Bồ Tát hết trơn rồi, thành Đánh Giác Bồ Tát hết trơn, con bây giờ con mới rụt rịch ở đây đánh cốc chèn chèn cốc, không chèn chèn rồi gì đó, để chung rồi đó. Sao mà chậm dữ vậy con? Vì thế không nè, nã khang, vậy mà cánh là chuyên chú, dục là ham muốn, nã khang cánh dục, vậy mà những người còn ham thích. Ham thích cái gì đây? Những người mà tham sống sợ chết cũng bị vướng vào cái chữ cánh dục này. Những người mà ham thích văn thơ triết lý cũng bị vướng vào chữ cánh dục này. Những người nào thấy bệnh sợ cũng bị vướng vào cái chữ cánh dục này. Những người nghe câu A Di Đà Phật để 2 năm nữa tôi mới bắt đầu tu cũng bị vướng cũng bị vướng vào cái chữ nã kham cánh dục này. Có nhiều người này nã kham cũng được, nã kham được tiếng Hán. Chi hồ là chi vậy? Giả, giả là người. Vậy mà có những người không chịu đi thành Phật mà cứ ham cái này, ham cái nọ. Những người nói anh làm như vậy coi chừng, người ta chê đó. Mà thôi thôi thôi, tôi không làm như vậy, tôi không được. Mày chê chê tại sao mình dớ vậy, mình dớ như vậy mà sao không nghiên cứu mà cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, học hành tốt mà sao cứ làm những điều dơ, ham cái danh đó, cũng bị Ngài Trung Phong gối trần câu này, nã kham cánh dục chi hồ giả. Thế mà ham chi nào triết lý, nào là văn chương, nào là danh vọng, tham chi những thứ đó vậy? Quản thủ quản lý, thủ là giữ, những người mà giữ tiền giữ kho những bạc đồ gọi là thủ kho. Quản thủ là coi sóc chăm sóc, quản kỹ thì kỹ. Quản thủ cái gì? Quản thủ luân hồi, sáu đường luân hồi, là gìn giữ cái sáu đường luân hồi này chặt cứng. Một liệu, liệu là